Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 18 tháng 2 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn với thẩm phán Phan Quang Tuệ ở Hoa Kỳ góp ý về việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam lần này. Tiếp đó là bài tìm hiểu về thực trạng của những tấm bằng tiến sĩ và giá trị các công trình của các tiến sĩ tại Việt Nam. Trang tạp chí Môi trường tuần này, Gia Minh sẽ có cuộc phỏng vấn với giáo sư Trịnh Xuân Thuận, khoa Thiên văn, Đại học Virginia về vụ thiên thạch bay ngang qua trái đất vừa qua. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Một lần nữa cùng với Việt Hà, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Một loạt bom do dân quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan đặt đã phát nổ hồi sáng sớm ngày hôm nay, giết chết 3 người và khiến cho 17 người khác bị thương. Tất cả những vụ nổ đều xảy ra ở tỉnh Pattani. Và theo Hội đồng An ninh Quốc gia Thái, thì những vụ nổ này nhằm trả đũa cuộc tấn công bất thành vào một trại lính của quân đội mà dân quân Hồi giáo đòi tự trị đã thực hiện hôm thứ Tư tuần trước. Ông Paradon Patanathaput, Tổng thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái cũng nói với báo chí rằng tất cả những người chết hay bị thương đều là thường dân, và điều đó chứng tỏ sự tuyệt vọng của những dân quân Hồi giáo. Tính từ năm 2004 cho đến giờ, giao tranh thường xuyên xảy ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng dân quân, đã giết chết hơn 5.000 người theo Phật giáo và Hồi giáo.
Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore đã xuất viện hồi chiều hôm qua. Thông cáo do Văn phòng Chính phủ Singapore cho hay, vị cựu Thủ tướng 89 tuổi sẽ nghỉ dưỡng bệnh ở nhà riêng và bác sĩ tiếp tục theo dõi bệnh tình của ông. Ông được đưa vào nhà thương từ hôm thứ Sáu vì chứng tim đập bất thường và có triệu chứng tắc máu não. Hai năm trước đây, con gái của ông là bác sĩ Lý Huệ Linh cho biết ông bị bệnh về não nên đi đứng khó khăn.
Tin từ Islamabad cho hay là những cuộc biểu tình do tập thể Hồi giáo Shia thực hiện sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt ngày hôm nay, đòi hỏi chính phủ Pakistan phải có biện pháp mạnh đối với những phần tử quá khích của nhóm Hồi giáo Sunni. Các cuộc biểu tình diễn ra từ ngày hôm qua, sau vụ đánh bom hồi tối thứ Bảy vừa rồi ở thành phố Quetta, giết chết hơn 80 người và gây thương tích cho 200 người khác. Một nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan đã lên tiếng nhận là thủ phạm, đồng thời còn đe dọa là sẽ tiếp tục thực hiện những vụ khác nữa. Những người theo Hồi giáo Shia cho rằng lực lượng an ninh của Pakistan đã làm việc không hiệu quả, khiến những vụ khủng bố tôn giáo do những phần tử quá khích thực hiện đã xảy ra. Phe Hồi giáo Shia cũng bày tỏ e ngại là rạn nứt tôn giáo sẽ lan rộng và có thể trở thành chiến tranh giữa những người theo Shia và người Sunni. Những đảng phái đối lập cũng góp phần trong các cuộc biểu tình đòi hỏi chính quyền Pakistan phải bắt giữ bọn khủng bố, đưa chúng ra trừng trị trước pháp luật.
Lên tiếng sau cuộc họp ở Cairo với Liên đoàn Ả Rập, đặc sứ Laka Brahimi kêu gọi thế giới ủng hộ đề nghị đàm phán với chính phủ Damascus mà lực lượng nhân của dân nổi dậy Syria mới đưa ra. Ông Brahimi cũng đề nghị cuộc đàm phán nên được tổ chức ngay tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York là địa điểm thuận lợi nhất để hai bên có thể nói chuyện với nhau. Đề nghị thương thảo với chính phủ được lãnh tụ Ahmed Al-Khatib của lực lượng nổi dậy đưa ra, nhưng nói rõ là chỉ thảo luận với các viên chức không liên quan đến những vụ đàn áp đẫm máu mà quân đội và lực lượng an ninh của Syria đã làm trong hơn 2 năm qua, theo chỉ thị của Tổng thống Bashar al-Assad.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lên tiếng kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho Ngài và cho vị tân giáo hoàng sẽ được Hồng Y đoàn chọn để kế vị Ngài. Trước khoảng 50.000 giáo dân có mặt ở quảng trường Thánh Phêrô hôm qua, tức là hôm Chủ nhật, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng Ngài nài nỉ mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho Ngài và cho Tân Giáo Hoàng. Không rõ vì sao mà Đức Giáo Hoàng lại đưa ra lời phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà tức khắc có lời đồn đãi cho rằng chắc Ngài cũng kỳ vọng vị Giáo Hoàng kế vị sẽ là người đến từ châu Mỹ Latin, là một trong những khu vực đạo Công giáo vẫn đang phát triển rất mạnh. Trong bản tin gửi từ Rome, hãng thông tấn Reuters cũng cho hay là một số vị Hồng Y có nói với đại ý rằng chuyện Tân Giáo Hoàng là người xuất thân từ châu Mỹ Latin, châu Á hay là châu Phi là điều có thể sẽ xảy ra. Xin phép được nhắc lại là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã loan báo sẽ thoái vị vào ngày 28 tháng này. Sau đó thì Hồng Y Đoàn sẽ bỏ phiếu chọn người kế vị ngài. Không thể biết trước là cuộc bầu chọn sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu, nhưng hầu hết mọi người đều dự đoán Giáo hội Công giáo La Mã sẽ có Tân Giáo Hoàng vào giữa tháng 3, tức là trước ngày các giáo dân cử hành lễ lá và lễ phục sinh.
Thưa quý vị, câu chuyện sửa đổi hiến pháp năm 1992 của Việt Nam đang là đề tài chú ý nhất hiện nay. Tính đến hôm nay, con số người ký tên vào danh sách dự thảo sửa đổi hiến pháp do nhóm 72 nhân sĩ trí thức soạn thảo đã lên tới hơn 4.000 người. Thế nhưng, nhiều người vẫn không tin rằng con số này sẽ thuyết phục được Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét lại vận hội mới của dân tộc qua việc thực hiện nghiêm túc ý nguyện của dân chúng thông qua con số 4.000 chữ ký này. Mặc Lâm tiếp tục câu chuyện với thẩm phán Phan Quang Tuệ thuộc tòa San Francisco để tìm hiểu thêm suy nghĩ của một trí thức hải ngoại luôn nhìn về hiện tình đất nước với những trăn trở một vận hội mới cho dân tộc thông qua việc sửa đổi hiến pháp lần này.
Thưa ông thẩm phán, thì chúng ta cũng biết là hơn 95% đại biểu quốc hội của Việt Nam hiện nay đó thì được đảng chỉ định qua mặt trận tổ quốc, họ gọi là hiệp thương. Như vậy thì cái việc mà chủ tịch quốc hội làm trưởng ban soạn thảo hiến pháp lần này đó, thì người ta nghi ngờ rằng họ sẽ bảo vệ những điều khoản có lợi cho đảng, đó là cái điều là tất yếu. Ông thẩm phán có ý kiến gì trong trường hợp này ạ?
Cái câu hỏi mà người ta nghi ngờ đó, nghi ngờ nó có cái căn cơ chính đáng hết sức, là vì từ tháng Giêng đó, đảng Cộng sản kêu gọi người ta góp ý kiến. Cái thời gian mà họ nói là để gửi kiến nghị đó là 3 tháng, tức là cuối tháng 3 thì chấm dứt. Thì sau khi có kêu gọi đó, theo cái chỗ tôi theo dõi đó, có một cái bản dự thảo hiến pháp được ký tên bởi 800 người yêu nước ở trong nước họ làm. Và mới nhất thì là có 16 người đại diện cho cái khối đó để lập kiến nghị. Rồi sau đó diễn tiến từ đó về sau và sau nữa thì mình không biết. Cái người mà chủ tịch của cái ủy ban mà để kêu gọi soạn thảo hiến pháp đó cũng lại là ở trong cái quốc hội và cũng là thuộc mặt trận tổ quốc và cũng thuộc là đảng Cộng sản. Cái nghi ngờ của mình với cái quá trình của đảng Cộng sản mà cứ lâu lâu khi nào có một cái chuyện gì đó thì họ lại đổi hiến pháp. Thì người ta có quyền và cái nghi ngờ người ta đặt ra là đúng. Thành thử cái cách giải quyết cái vấn đề là phải tách rời cái soạn thảo mà sửa đổi hiến pháp ra khỏi cái đảng Cộng sản đi. Không có giao cho đảng Cộng sản nữa mà phải trở lại từ nguồn gốc dân tộc, nguồn gốc nhân dân. Đó là phải trao lại và từ cái ý nguyện của một cái đại hội đó xuất phát từ các cái địa phương, mỗi một địa phương qua bầu cử, nhưng mà bầu cử hay là tuyển cử là phải đi ra khỏi cái mặt trận tổ quốc. Có cái giữ mặt trận tổ quốc đó là một cái cơ quan rất mơ hồ, nó không có nằm ở đâu ở trong cái bản hiến pháp hết á, mà cái gì cũng phải đi qua mặt trận tổ quốc. Nó là một cái bóng ma mà cứ qua đó người ta kiểm soát, và cái đằng sau con ma đó là không ai khác hơn là đảng Cộng sản. Thành thử tôi thấy cái chuyện mà đưa ra một cái bản kiến nghị rồi đi nộp đó, nếu mà họ cứ tiếp tục như vậy thì người ta sẽ nghi ngờ. Có nhiều người bảo là mấy người đã bị mắc lừa, tôi không tin là họ mắc lừa. Họ biết, họ kinh nghiệm, họ trong nước, họ biết rồi. Nhưng mà họ vẫn cứ làm và để lại coi thử cái người Cộng sản, họ sẽ phản ứng, sẽ trả lời ra sao. Và tôi cho đây rằng là cái cơ hội cuối cùng của đảng Cộng sản để chứng minh rằng mình là một cái tổ chức có thực tâm và nên bỏ tách sửa đổi hiến pháp ra khỏi cái đảng Cộng sản. Đó thì thưa ý kiến của tôi là như vậy.
Dạ vâng. Thưa thẩm phán, thì cái hiến pháp Việt Nam đó đã ghi lại tại chương 5 điều 69 là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Xin thẩm phán cho biết cái câu cuối đó theo quy định của pháp luật đó nó có vi phạm cái tinh thần của hiến pháp hay không ạ?
Dạ, nó vi phạm chứ. nó vi phạm tại vì ông coi cái điều 69 rồi điều 70 một lô mấy cái điều kế tiếp đó, cái gì họ cũng thầm thêm cái câu là theo quy định của luật pháp. Mà điều này chúng tôi có nói, mà không riêng chúng tôi, nhiều người tôi nói từ năm 1995 tại Đại học San Diego, theo quy định của luật pháp đó, mà quy định của luật pháp là ai? Là Đảng Cộng sản. Thành thứ thực tế là ở trong nước cho tới bây giờ không có một cái tờ báo tư nhân nào hết. Toàn quốc hình như là có 700 tờ báo, nhưng mà tờ báo đó là do một Đảng Cộng sản. Mà Đảng Cộng sản họ có một cái ủy ban, họ kêu, họ nói rõ ràng cái ủy ban của Cộng sản thì kiểm soát tư tưởng thì phải. Một khi làm kiểm soát tư tưởng làm sao mà có tự do ngôn luận được. Cái hiến pháp 1946 họ nói là chủ tịch nhà nước không chịu trách nhiệm bất cứ về vấn đề gì, ngoại trừ trường hợp phản quốc. Mà chủ tịch nhà nước hồi đó là ông Hồ Chí Minh, mà ai cũng biết trong cái Đảng Cộng sản, chủ tịch nhà nước là tổng bí thư của Đảng Cộng sản. Mà nói là không có trách nhiệm, tức là ông ngồi xổm ở trên luật pháp rồi. Giờ tôi chứng minh điều thứ hai. Họ ra một cái hiến pháp 1960. Nhưng mà có mấy người mình biết, kể cả những người nạn nhân của cái chế độ giam giữ của Cộng sản đó, mà họ gọi là chế độ trại cải tạo đó. Hiến pháp 1960 ra thì nói là không ai bị bắt bớ, giam cầm, độc đoán, vân vân và vân vân. 1961 á, họ ra cái nghị quyết thành lập trại cải tạo. Một cái nghị quyết nhỏ nhỏ thành lập cải tạo trên toàn quốc, giam giữ không biết bao nhiêu người, đi ngược lại hoàn toàn cái hiến pháp.
Thẩm phán cũng biết rằng hiến pháp Việt Nam là không cho phép tam quyền phân lập. Họ quy định ở trong cái điều 2 đó, và điều 4 hiến pháp thì ghi rằng Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Hai cái điều này thì nhận xét của thẩm phán như thế nào ạ?
Thứ nhất là về vấn đề mà phân quyền đó, nhiều người cứ tưởng là phân quyền là nhìn bề ngang á, là chia quyền ông này làm luật, ông thì thi hành luật, ông thì giải thích luật. Cái đó dưới chế độ Cộng sản nó không có. Nhưng mà đặt giả dù là họ viết có phân quyền trong tương lai đó, thì mình phải nhớ cái mục đích của phân quyền không phải là để chia quyền. Mục đích của cái chuyện phân quyền là để kiểm soát lẫn nhau, nhằm mục đích bảo vệ và phục vụ cho người dân. Đó mới là mục đích. Chứ không phải phân quyền là nói tôi vô đây tôi làm này, anh không được đụng tới tôi. Nó không phải như vậy. Điều 4 hiến pháp á, nó nói Đảng lãnh đạo tiên phong, nó là cái replica của cái điều 6 của Nga Xô. Bên Nga Xô nó đã sụp đổ 1991, 1992 các ông vẫn giữ lại cái điều 6 của hiến pháp Nga Xô, đó là Đảng là Đảng lãnh đạo nhà nước. Chỉ có một cái câu đó thôi á, thì nó giam hết tất cả cái phần còn lại của bản hiến pháp. Không còn phân quyền, không còn tư pháp, không còn cái gì hết nữa. Lấy cái Đảng Cộng sản ra, lấy hẳn hoài ra khỏi hiến pháp, thì mới có một cái bản hiến pháp thực sự được.
Xin hỏi một câu nữa, cuối cùng nữa thưa thẩm phán, là cái nhìn tổng quát của ông cái chuyện mà sửa hiến pháp lần này trong Việt Nam đó, thì nó sẽ dẫn tới đâu ạ? Một bản hiến pháp được hình thành hay là lặp lại những vết xe cũ của năm bản hiến pháp vừa qua thưa ông?
Cái câu hỏi thiệt nó là tôi cứ suy nghĩ hoài về cái điều đó. Chẳng hạn như thí dụ như bây giờ ông Mạc Lâm cứ đòi hỏi bây giờ ông có góp ý kiến giúp vào hiến pháp không? Đẩy vô những người tôi hay là những người chúng tôi hay thuộc về thế hệ chúng tôi vô một cái thế thật sự là mình đã qua rồi kinh nghiệm, mà lần nào cũng trở lại cũng phải đặt câu hỏi như vậy. Mình không muốn tiếp tục tham gia vào một cái chuyện bịp mà nó là chứng tỏ trong quá khứ, những trừ hiến pháp qua những cái chuyện giống như là kêu gọi người quốc gia ra hợp tác để họ thanh toán. Tôi có đặt đâu đó một cái lời phát biểu của cái ông nào của trong Quốc hội Việt Nam đó, mà để chống cái ý kiến về đa nguyên đó. Họ nói Việt Nam không có cần đa nguyên vì chúng ta đã thử rồi. Hồi 1945-46 đó, nhưng mà rốt cuộc chỉ có một Đảng Cộng sản là đứng lên chống thực dân. Không biết ông đó bao nhiêu tuổi. Nhưng mà cái thực sự là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã thanh toán hầu hết các phe quốc gia rồi, thì họ không nói cái khúc đó. Cũng giống như là vấn đề thảm sát Tết Mậu Thân. Thì họ nói, đó là tại vì quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa giết, và còn chúng tôi không có gì hết. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của ông. Thì tôi thấy này, mình vẫn cứ tiếp tục cố gắng. Thành thử tôi không có một cái lạc quan, nhưng mà mình cứ cố gắng và góp phần vào, cũng giống như chúng tôi trả lời cuộc phỏng vấn của ông Mạc Lâm ngày hôm nay. Có một điểm tôi muốn nói như thế này, tôi có đọc qua cái bản dự thảo mà của mấy vị trong nước gửi ra. Thì đó là cái bản dự thảo khá lắm, nó có những cái ý tưởng mới, nó thay đổi cái danh xưng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, vì cái danh xưng đó nó kỳ, nó không có cái nước nào trên thế giới đem cái chủ nghĩa đặt ở trên cái tên của nước mình. Cái thứ hai, có cái điều khoản của họ nói là xét lại các cái cam ước quốc tế mà do cái tổ chức nào hay chính phủ nào cam kết cách bí mật, mấy cái đó là cả một cái sự cố gắng bước tiến rất dài. Nhưng mà có những cái quan niệm chẳng hạn như là tương lai phải gồm có đại biểu của Bắc Trung Nam, hay thí dụ như bầu cử và giám sát quốc tế, mình phải đi ra khỏi cái não trạng đó đi. Dù có thể bị lừa hoài, tôi vẫn tin là như thế này. Nếu mà mình đi ra được là mình làm được cái bản hiến pháp mới, bầu cử mới, thì mình không có cần Bắc Trung Nam nữa, bỏ cái não trạng Bắc Trung Nam đi. Không có cái ngôn ngữ đó trong cái thành văn hiến pháp của mình. Cái thứ hai là bầu cử mình không cần giám sát quốc tế. Quốc tế có thể đi tới quan sát, nhưng mà mình không cần ai nói là bầu cử của mình là hợp pháp. Người mình đứng lên, nhận trách nhiệm, làm cái công cuộc xác nhận và mình đánh cái canh bạc đó để cho những cái thế hệ tương lai. Tôi đặt trường hợp của tôi vô, ví dụ như tôi ở trong nước, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ người ở trong nước, dù là đảng viên hay không cộng sản, mà đặt bút, mà để tên, để địa chỉ, để mà đòi sửa đổi hiến pháp, trong đó cái bản dự thảo hiến pháp của họ không thấy có hình bóng nhắc nhở gì đảng cộng sản, tôi cho đó là cái hành động can đảm. Và dù mình không có hỗ trợ cái sự kiến nghị đó, mình phải hỗ trợ cái hành động can trường của những người đó, họ đứng lên, họ dám làm. Đó là cái ý kiến của tôi.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thẩm phán Phan Quang Tuệ đã dành cho Đài Châu Tự Do một buổi phỏng vấn rất là đặc biệt, đã soi sáng mọi vấn đề, mọi ngóc ngách trong cái kỳ sửa đổi hiến pháp lần này. Xin được chúc ông và gia đình mọi sự bình an và may mắn trong năm mới ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Mạc Lâm.
Tiến sĩ nhiều mà công trình nghiên cứu không nhiều. Ngành khoa học không nuôi dưỡng được những công trình nghiên cứu cấp quốc tế là những điều đáng quan tâm khi Việt Nam nhắm đào tạo thêm 20.000 tiến sĩ bước vào năm 2020. Tổng hợp ý kiến đóng góp từ các chuyên gia giáo dục đào tạo trong và ngoài nước, Thành Trúc có bài chi tiết.
Tại Việt Nam, mỗi năm có rất nhiều thạc sĩ và tiến sĩ được đào tạo, nhưng yêu cầu tốt nghiệp thì chung chung, đánh đồng giữa tạp chí trong nước và quốc tế, trong lúc không có mấy công trình khoa học được công bố. Đó là bài nhận định của nghiên cứu sinh Hoàng Văn Xiêm từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật cấp cao Bồ Đào Nha, được báo chí trong nước đăng tải lại, nói rằng một trong những nguyên nhân khiến khoa học Việt Nam ít có công trình công bố quốc tế là do sự lãng phí chất xám. Theo ông Hoàng Văn Xiêm, những người có học vị tiến sĩ được gọi là các nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như toán, kinh tế, vật lý, thiên văn, lịch sử, địa lý, triết học, vân vân. Và đã là khoa học gia, nghiên cứu sinh Hoàng Văn Xiêm khẳng định, ngoài việc tìm hiểu tự nhiên xã hội, việc quan trọng thứ nhì là chia sẻ kiến thức và sự tìm hiểu của mình. Chính vì thế, đăng các công trình nghiên cứu không chỉ cần thiết mà còn là điều bắt buộc để xác định người đó là nhà khoa học. Một điều dễ nhận biết là các tiến sĩ ở trong nước, mà thực tế có rất nhiều, chẳng có mấy công trình nghiên cứu thì nói chi tới chuyện đăng bài trên các báo chuyên ngành quốc tế. Dưới mắt giáo sư Hà Tôn Vinh, Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục Đào tạo Stellar Management ở Hà Nội và Sài Gòn, Việt Nam cần rất nhiều tiến sĩ và hiện trạng có nhiều tiến sĩ là điều vui mừng, chứ không phải điều đáng lo âu.
Nhưng mà cái công trình cũng như là cái chuyên môn của cái tiến sĩ đó và cái chất lượng là vấn đề khác. Còn số tiến sĩ và các công trình nghiên cứu hay là khảo cứu có sự khác biệt cần quan tâm.
Tiến sĩ là những người có những công trình nghiên cứu rõ rệt và đặc thù, chuyên đề hay chuyên môn, ông Hà Tôn Vinh giải thích tiếp. Nếu chỉ làm những chuyên đề hay những khảo cứu để cho xong bản luận văn tiến sĩ và đáp ứng sự đòi hỏi của đại học đang theo học để được cấp bằng tiến sĩ, thì đó là một nửa của vấn đề.
Còn nếu mà gọi là nghiên cứu sâu hơn, tức là nghiên cứu hậu tiến sĩ, thì Việt Nam chưa có nhiều cái công trình nghiên cứu như thế. Thứ nhất là phải có thời gian, phải có yêu cầu hay là phải có kinh phí. Và nhất là những cái công trình đó khi đăng trên những tạp chí chuyên môn quốc tế thì rất là khó, đòi hỏi cái sự nghiên cứu rất là khoa học, rồi thông tin dữ liệu đầy đủ, rồi phân tích xử lý thông tin rất là chính thống. Nhiều khi cái đó là phải có cái vai trò của nhà nước hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu, cung cấp kinh phí hay là có những cái yêu cầu rõ rệt để nghiên cứu.
Đối với giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quý, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, từng có nhiều bài đăng trên báo ở Hoa Kỳ cũng như các tạp chí quốc tế khác, cho rằng nhiều tiến sĩ mà ít công trình nghiên cứu là một lời chê thì không có gì sai.
Bảo rằng là mình quá sàng là đương nhiên, trong điều kiện như thế, làm ăn như thế và được bằng mấy bài thì một mặt nó là quá sàng nếu so với cái gọi là tiến sĩ hay không tiến sĩ. Nói chung là thiệt chế có một phần chân lý, nhưng mà tôi thấy rằng là đại thể là không đúng thực chất và cũng không kích thích được ai. Thế còn nhìn cái số lượng đầu tiến sĩ của Việt Nam cũng chẳng phải là nhiều đâu. Cứ thấy nó nhiều thì bỏ tưởng là nhiều, nhưng mà so với đầu dân thì chắc gì đã nhiều. Thế còn đúng là cái bằng cấp như thế mà những cái bài đăng ở các tạp chí quốc tế thì là quá ít ỏi, nhất là so với Thái Lan, so với các nước khác nữa.
Được hỏi những điều kiện nào để nuôi dưỡng, để kích thích tài năng và chất xám, nhắm tới những công trình nghiên cứu theo đúng chức năng của một người có học vị tiến sĩ, giáo sư Hồ Sĩ Quý trả lời, theo ông, nếu nói rằng môi trường hoạt động chưa được như ý muốn hoặc chưa được như điều kiện tối thiểu cho sáng tạo khoa học thì cũng chẳng có gì quá đáng, thậm chí chê như thế cũng còn nhẹ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại.
Vinh cớ là môi trường là điều kiện khách quan cho nên là không có được sản phẩm nó tầm cỡ. Thì điều ấy là đúng rồi, nhưng mà như thế là năng lực nó cũng rất là kém thì mới nói thế. Chứ còn để những cái nhà khoa học thực sự có năng lực, người ta cũng cố gắng thoát ra khỏi cái môi trường ấy để có được những cái đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.
Môi trường khoa học là môi trường quốc tế, chứ không phải môi trường cục bộ địa phương, giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quý nhấn mạnh. Cho nên, dù không bước chân ra khỏi nước, nhưng môi trường khoa học của nhà khoa học vẫn là môi trường quốc tế. Các tài liệu, thông tin, dữ kiện đầu vào cho đến nghiên cứu khoa học đầu ra bao giờ cũng là thông tin quốc tế. Không đạt đến trình độ ấy chưa xứng đáng được gọi là khoa học.
Rõ ràng là cái phương diện ấy, nền khoa học của ta thì nói chung là còn yếu. Nhưng mà ngày nay thì phải thấy rằng cái điều kiện quốc tế hiện nay, điều kiện thông tin, điều kiện internet, điều kiện giao tiếp là hoàn toàn anh có thể có được những thông tin mới nhất về lĩnh vực chuyên ngành của anh. Thế còn khi mà anh không biết thì lúc tiên sẽ kỷ hậu trách nhân. Anh không biết được những thông tin mới, anh không nắm được những cái dữ kiện mới, anh không hiểu được là cái bối cảnh khoa học quốc tế nó diễn ra như thế nào thì anh là người dốt trước, anh phải tự phê phán anh trước rồi hãy phê phán đến môi trường xung quanh. Còn đúng là điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện đãi ngộ, điều kiện quan tâm của chính sách, nói chung là còn nhiều vấn đề.
Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Quang Việt, trước là vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia ở Liên Hiệp Quốc, hiện là tư vấn tài chính cho Philippines, Trung Quốc, Qatar, cho Ngân hàng Thế giới World Bank cũng như cho Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
Có một thời gian đó, những cái người mà học ở bên Liên Xô đó gọi là nghiên cứu sinh, PhD candidate, tức là những người đang học để lấy bằng tiến sĩ đó, thì Việt Nam coi họ là tương đương với tiến sĩ của Mỹ. Có một thời gian đó, họ coi tiến sĩ của Mỹ là không bằng những người luôn đó. Tức là tiến sĩ của Mỹ được. Có một thời gian thì bên Liên Xô nó gọi những người đó là phó tiến sĩ. Ở Việt Nam có lúc đầu tiên nó gọi là phó tiến sĩ. Sau những được chứ phó tiến sĩ được đẩy lên làm tiến sĩ hết. Những người phó tiến sĩ đó thì đã chắc chỉ có những cái công trình đàng hoàng. So với Mỹ thì những người đó chỉ là bằng master, tức là bằng cao học. Và những người tiến sĩ đó thì bây giờ là được dạy học và hướng dẫn cho những người làm tiến sĩ khác. Thế thì bây giờ nó nằm ở cái chỗ là Việt Nam là một trong nước có nhiều tiến sĩ, có thể nói là nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Vì là họ cho rất là dễ dàng. Những người đó thì làm gì có cái khả năng nghiên cứu. Họ hướng dẫn học sinh như vậy thì họ sẽ đẻ ra những cái người cũng không có khả năng, chỉ có cái bằng thôi.
Thành ra bảo Việt Nam phí phạm chất xám là nhận xét không đúng, mà phải nhìn kỹ ra Việt Nam đã lạm dụng hệ thống và bằng cấp tiến sĩ từ thời Liên Xô trước kia cho đến lúc này.
Tại vì cái hệ thống nó tạo ra là những người không có xứng đáng để mà có thể hướng dẫn làm nghiên cứu thì những người đã trở thành như vậy. Thế là một cái hệ thống mà họ thích có bằng và họ thích cho nhau bằng. Làm sao mà họ tạo ra nhiều tiến sĩ là họ thấy hay rồi.
Vậy thì các tiến sĩ Việt Nam cũng gọi là có nghiên cứu, nhưng đó là nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những ông thầy dở, chả trách không thể nào đào tạo ra học trò giỏi và những kết quả nghiên cứu có giá trị được. Đó là ý nghĩa sâu xa của nhận định Việt Nam nhiều tiến sĩ, ít công trình nghiên cứu. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc Vũ Quang Việt kết luận.
Thưa quý vị, Việc Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thoái vị vì lý do sức khỏe đã gây chấn động cả thế giới nói chung và người Công giáo nói riêng. Chân Như nói chuyện với một số linh mục và tín hữu Công giáo tại Việt Nam về suy nghĩ của họ sau khi đón nhận tin này. Mời quý vị theo dõi.
Quyết định thoái vị giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vì lý do sức khỏe là một quyết định hiếm hoi trong vòng 600 năm qua của Giáo hội Công giáo. Các lãnh tụ tôn giáo và chính trị trên khắp thế giới cũng bày tỏ ngạc nhiên, nhưng tôn kính khi hay tin Đức Giáo Hoàng bất ngờ tuyên bố từ chức vì sức khỏe. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế cho rằng Ngài đã nghe phong phanh về vấn đề này trước đây từ vài tháng, nhưng khi xảy đến thì cũng thật bất ngờ. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại cho biết.
Thì tôi cũng đã nghe phong phanh là có khả năng đưa Đức Thánh Cha phải từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Nhưng mà khi nó xảy đến thì đúng là ai cũng bất ngờ. Tôi cả bản thân tôi cũng cảm thấy là bất ngờ. Bởi vì cái điều này nó nhiều trăm năm nay nó chưa xảy ra đó. Cho nên cảm thấy bất ngờ một chút thôi, nhưng mà không có ngoài cái dự đoán của mình lắm đâu. Dạ.
Linh mục Nguyễn Văn Lợi cho rằng việc thoái vị của Đức Giáo Hoàng nhường chỗ lại cho một vị giáo hoàng trẻ trung, năng động hơn và làm cho giáo hội luôn trẻ trung mãi là việc làm thật khiêm tốn và can đảm của Đức Giáo Hoàng nên đáng được khen ngợi.
Đây, Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng Ngài đã già yếu, có bệnh và không thể kham nổi công việc điều khiển của giáo hội một cách sáng suốt và hữu hiệu. Cho nên Ngài đã có cái sự khiêm tốn là một, và thứ hai là can đảm để mà thoái lui nhường cho một vị giáo hoàng mới. Đó là một cái hành động đáng khen ngợi. Đồng ý rằng là người Công giáo tin rằng là có ơn Chúa luôn xuống trên cả cái vị lãnh đạo tinh thần, nhưng mà ơn Chúa thì không phá hủy cái bản tính của con người. Bản tính con người già đi theo năm tháng và có cái sự tàn lụi, sự suy sụp về mặt trí tuệ, thì đó là cái điều phải chấp nhận. Và Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận điều đó để bây giờ vào rụt lui, nhường chỗ cho một vị trẻ trung hơn, năng động hơn, để mà có thể đáp ứng trước tình hình và làm cho giáo hội luôn trẻ trung mãi.
Còn về người tín hữu Công giáo Việt Nam, sau khi nghe tin này, đa số xem đây là một việc bất thường, cảm thấy đột ngột và bầu không khí trùng xuống hẳn. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại chia sẻ sau khi loan báo tin đến với hơn 5.000 tín hữu trong một thánh lễ.
Chuyện qua khi mà chúng tôi công bố trước hàng 5-6.000 giáo dân á, đi dự lễ chiều hôm qua, thì thấy cái bầu khí họ trùng xuống. Bởi vì chắc chắn là trong một thời gian ngắn họ sẽ không có vị lãnh đạo giáo hội bị chống tòa đó. Rồi phải tâm lý phải cầu nguyện, phải chờ đợi một vị mới. Thì thường là cái tâm lý đó, nó diễn biến thì nó làm cho cái tâm trạng chung là nó trùng xuống thoáng qua vậy. Dạ.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh, một tín hữu Công giáo, cũng khá ngạc nhiên về việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Nhưng theo blogger thì cũng nên xem đây là một việc bình thường, vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến giáo hội và cho rằng Đức Giáo Hoàng đã chọn một phương pháp tốt nhất. Blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng cho rằng việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng cũng là tấm gương để cho những đất nước nào chưa có văn hóa từ nhiệm nên noi theo.
Ít nhất thì tạo cho những cái gương cho những cái người mà chưa ở những cái đất nước mà chưa có cái văn hóa từ nhiệm, chưa có cái văn hóa từ chức, chưa có những cái vấn đề về thuộc về liêm sĩ cá nhân trong lãnh đạo và những cái sự lãnh đạo của mình, cũng như là cái khả năng của mình không đáp ứng được cái nhiệm vụ mà cố bám giữ lấy cái ghế quyền lực đó. Thì đấy là một cái bài học để cho họ phải nhìn vào đó để mà học được cái tấm gương lớn lao từ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.
Và anh Sĩ Hoàng, một tín hữu Công giáo trẻ, cho rằng anh cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm khi đón nhận tin này và cho rằng đây có thể là một khuynh hướng tốt.
Cảm nhận là nó cũng không có gì là sốc lắm, bởi vì sức khỏe Ngài đã có nhiều cái dấu hiệu cũng được tốt, mà trước nhiều cái biến cố khó khăn mà giáo hội phải đương đầu thì Ngài gặp rất là nhiều cái phiền nhiễu, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe Ngài. Và mình nghĩ là điều này nó cũng là một cái trào lưu, có thể là nó tốt, có thể là mình cảm thấy là giai đoạn này phục vụ giáo hội được như thế nào hết sức lực rồi, và Chúa muốn mình thay đổi thì cứ để một người khác lên thay thế thì nó sẽ điều hành giáo hội được tốt đẹp hơn.
Kính thưa quý vị, sau 7 năm lãnh đạo giáo hội, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 năm nay đã gần 86 tuổi, đã cảm thấy mệt mỏi vì tuổi già sức yếu và không còn thích hợp với công việc lãnh đạo giáo hội một cách đầy đủ. Sức khỏe của Ngài trong ít tháng gần đây đã bị suy sụp đến độ Ngài nhận thấy không còn khả năng để chu toàn đầy đủ nhiệm vụ đã được cho phó. Vì lý do đó, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố từ bỏ chức vụ từ ngày 28 tháng 2 năm 2013. Ngài là vị giáo hoàng nhiều tuổi nhất khi nhậm chức giáo hoàng khi Ngài đã 78 tuổi. Chân nhiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt quý vị.
Chùa Bà Thiên Hậu tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, thu hút khách thập phương trên toàn quốc gần một thế kỷ. Hàng năm, vào những ngày rằm hay Tết Nguyên đán, hàng triệu người khắp nơi đổ về chùa Bà để cúng bái, chiêm ngưỡng, viếng thăm. Thủ Dầu Một trở thành trung tâm sôi động, náo nhiệt nhất vào ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch. Phong Thu có bài tìm hiểu sau đây.
Không ai biết rõ chùa Bà xây dựng từ lúc nào, nhưng sách vở viết rằng ban đầu chùa tọa lạc tại con rạch Hương Chủ Hiếu. Người xưa quan niệm là địa thế xây cất miếu Bà thường tuân theo những nguyên tắc kiến trúc mang yếu tố nữ tính, là chọn nơi có nước gần sông suối, ao hồ, vì nước mang yếu tố âm nữ tính. Sau đó, năm 1923, bốn bang người Hoa, Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hẹ đã chung sức tái tạo ngôi chùa ở vị trí tọa lạc tại số 4, đường Nguyễn Du, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngay ngã 6. Đã có hàng chục ngàn người khắp nơi trong và ngoài nước đến viếng thăm chùa Bà. Bà Ngô Kim Hằng, người Việt gốc Hoa sinh ra lớn lên tại Bình Dương, là một trong những người thích đi chùa Bà. Bà đến thắp hương khấn nguyện thường xuyên. Bà cho biết tại sao chùa Bà lại thu hút hàng triệu khách thập phương.
Người Tàu, người ta về buôn bán thì cái chùa Bà Thiên Hậu này người ta tín ngưỡng là làm ăn được. Cái dễ như cầu nguyện làm ăn hay là mượn tiền làm ăn á, thì người ta cảm thấy nó có sự may mắn. Nhưng mà đa số người mà đi trong chùa Bà, đa số là người Tàu nhiều. Sau này có người Việt nhiều. Đó cho nên nhiều khi người này đòi một tiếng, người kia đòi một tiếng. Rồi cái vấn đề người ta cầu khẩn hay người ta xin, người ta mượn tiền làm ăn nó tốt. Thì người ta lại có sự tín ngưỡng, cho nên càng ngày sự thu hút khách càng ngày càng đông vậy thôi. Chứ thật ra chùa Bà đã không có, chứ không có chủ trì giống như người Việt. Chùa Tàu này chỉ là bốn bang đứng ra để mà phụ, để gây dựng công quỹ vậy thôi. Gia đình em thì cũng có Tàu, còn tụi em lại thích đi cái chùa đó. Thứ nhất là làm ăn là một. Cái thứ nhì á, mình đi vô chùa không cần ai tưa đưa đón gì hết á. Giàu cũng được, nghèo cũng được. Có lòng đi chùa là được rồi. Cho nên á, em thì lại thích đi chùa Tàu nhiều. Em là thích chùa Bà. Thế nào gánh rồi đi à? Nhưng mà thường thường á, 30 Tết, mùa 1.
Hái lộc đầu năm để cầu may, cầu sự an bình hạnh phúc, gia đạo yên vui là phong tục tập quán lâu đời của văn hóa Việt Nam. Đối với người Hoa, tục lệ thỉnh lộc Bà là nét truyền thống giống như đi hái lộc đầu xuân. Lộc là những cây nhang lớn, có khi là những cây nhang đang cháy dở dang, cắm trong các ly hương quanh chùa hay những chiếc đèn lồng bằng giấy, hoa, quả. Mọi người tin rằng việc thỉnh lộc Bà sẽ mang lại sự hanh thông, an lạc và may mắn cho gia đình. Bà Ngô Kim Hằng cho biết sự linh nghiệm của việc thỉnh lộc Bà mà nhiều người tin tưởng đã mang lại cho họ tài lộc và may mắn.
Ai cũng vậy, ai cũng có sự ham muốn, cho nên nó cứ nghĩ là xin nhang về cầu buôn mai bán đất, đồ này kia. Thì giống như em nói chị á, chị có tin thì nó có linh, mà chị không tin thì nó sẽ không linh vậy thôi. Cho nên là thấy người ta làm thì người ta nói ừ, thỉnh nhang về linh thì mình cũng làm về để mình cúng trên bàn thờ. Nhưng mà làm ăn là một chuyện, ăn thua mình cách buôn bán nữa chứ không hẳn là cái gì cũng nói là phải nhờ cái sự linh thiêng để làm ăn hoàn. Cũng không phải là đúng 100%, nhưng mà mình có tin thì mình sẽ có linh vậy thôi. Em thường thường xin xăm lên để xin cầu bình an thôi.
Có nhiều sách đã thư dệt nên những câu chuyện thần thoại về chùa Bà Thiên Hậu. Tục truyền rằng bà tên là Lâm Mi Châu, sinh ở Phúc Kiến, đời nhà Tống bên Tàu. Con gái có một ngư phủ, bà có giác quan thứ 6 nên đoán trước được những sự việc xảy ra. Một hôm, cha và hai người anh đi đánh cá ngoài biển, biển động, thuyền chìm. Lúc đó, bà đang ngồi dệt lụa tại nhà, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay đưa ra như đang cố níu kéo một vật gì. Mẹ bà lay bà tỉnh lại, và bà cho biết cha đã chết, chỉ cứu được hai người anh. Dân chúng biết được câu chuyện của bà, nên xem bà như một nữ thần linh. Mỗi lần đi ra biển đánh cá, họ thường đến nhờ bà phù hộ. Bà mất vào lúc 27 tuổi và được vua Tống sắc phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Có nhiều sách khác nhau tương truyền rằng bà là một thần linh, sinh ra đã có phép tiên, có thể bay lên trời để cứu nhân độ thế. Tại thị xã Thủ Dầu Một, có ba ngôi chùa xung quanh do người Hoa thành lập. Chùa Phúc Kiến, chùa Linh Không Đàn và chùa Ông. Mỗi ngôi chùa thờ một vị thần khác nhau, nhưng đến rằm tháng Giêng, tất cả đều tham gia đi cộ bà và biểu diễn võ thuật. Ông Lý Long, kiến trúc sư, một người Việt gốc Hoa sinh ra lớn lên tại phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một cho biết, chùa bà là chốn linh thiêng mà cả gia đình ông đều rất tin tưởng. Những hiện tượng trùng hợp lạ lùng về sự tuyên đoán vận mạng, tình duyên, gia đạo, hên xui may rủi trong năm mà mẹ ông sinh được từ những lá sâm trong chùa đều linh nghiệm. Từ bé, ông đã say mê xem cụ bà, nhất là tận mắt được xem hai ông thánh sống mà dân địa phương gọi là ông Bổn và ông Tề Thiên Đại Thánh. Hai ông thánh này gây rất nhiều tranh cãi sôi nổi vì sự huyền bí tà thuật mà không ai có thể lý giải được. Ông Bổn dùng nhiều thanh sắc bén nhọn đâm xuyên qua má đi diễu hành mà không thấy có vết máu trên má. Ông Tề Thiên Đại Thánh cũng quái lạ không kém. Ông Lý Lâm kể lại một trong những câu chuyện mà ông từng chứng kiến tận mắt.
Người ta hay ăn chay là người ta mua đậu hũ vô rồi trong chùa đó chiên. Khi đậu hũ người ta mang vô là đậu hũ trắng, không có chiên. Nó lấy một cái chảo bự bự đổ dầu vô nấu sôi rồi thả mấy cái đậu hũ vô cái chiên. Người ta lấy về người ta ăn. Thì chiên bằng cái nào phải không? Cái ông Tề Thiên đó, ông nhập cốt. Cái ngày đó là ông làm nhiều cái trò mà mình thấy mình ghê rợn lắm. Cái ông là lấy mấy cái miếng đậu hũ mà vuông vuông đó, thả xuống cái chảo đó, quá cái miếng vàng, ông thọc cái tay vô cái chảo dầu đó, lấy cái miếng đậu hũ ra, và ông dớt từng miếng vậy là chục cả ngàn miếng á, mà cái tay ông không sao hết trơn, không bao giờ nhăn mặt giống như là nước lạnh vậy đó.
Mỗi năm, đến ngày lễ hội chùa bà, hàng triệu lượt khách thập phương tràn về Thủ Dầu Một đông như một dòng thác. Các con đường không có chỗ chen chân, họ đến từ các tỉnh, thành phố Sài Gòn, Biên Hòa, Thủ Đức, Bến Cát, Bình Phước, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Dũng Tàu. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xa xôi cũng lội đón xe đến rất sớm để xem cậu bà. Cô Thu Phượng sống tại Biên Hòa cũng rất say mê đi lễ hội chùa bà. Cô nói,
chung là con không phải là dân Bình Dương à, con ở dân Đồng Nai. Tại con thấy là năm nào cậu bà rước cũng rất là đình đông lắm rồi cô ạ. Tại vì lúc con có coi cậu bà rước á, thì con thấy là làm rất là đẹp. Có như một đoàn thiếu nhi á, như là những đứa bé mà thiên đồng, ngọc nữ gì đó. Đi giải bông rồi đẹp lắm, trên xe thì cổ của bà nhìn rất là cung kính, đẹp lắm. Năm nay con thấy người ta làm ở ngoài chùa, treo đèn, gắn ấy rồi đẹp lắm. Trầm thì rất là đông á cô ạ. Nếu mà cô đi là cô phải đi sớm. Thường thường năm nào con cũng thấy là khoảng tầm giờ rước cô bà, mà giờ trưa cô, 1 giờ tới 2 giờ trưa rước cô bà.
Nguồn gốc của việc tổ chức cô bà có từ phong tục tập quán xa xưa của người Hoa. Ông Lý Long cho biết.
Cô bà nó thật sự này có nhiều hay lắm. Hồi xưa đó, cái lịch sử vua của Tàu đó là trai gái là không cho gặp mặt nhau. Tới tuổi dậy thì hay là tới lúc là gia đình cũng cấm là không cho trai gái gặp mặt nhau nữa. Người dân mà thấy được là trai gái là mà gặp nhau đó, thì họ cho là hai người đó là làm cái chuyện mà tội bại. Thì họ đâu có điều kiện để mà họ gặp nói chuyện. Nhưng mà cái ngày cổ bà đó, cái ngày đó nó có một cái tên, ngày Nguyên Tiêu. Tiêu có nghĩa là giờ lúc tối. Mà nguyên á, những cái ngày rằm đầu tiên của một cái năm đó, thì nguyên tiêu giống như là cái ngày rằm đầu tiên của cái tháng đó, thì người ta tổ chức lễ hội vào ban đêm. Mà khi mà người ta tổ chức như vậy đó, thì trai gái họ xúm nhau, họ nói chuyện không có ai cấm cản. Thời bình á, khi mà cậu bà là mà 7-8 giờ tối, bắt đầu mới là gánh cờ, bó bông này kia, là từ trong chùa mới đi ra một vòng bự, thì bự mới trở về chùa. Rồi sau này về lý do an ninh á, cho nên họ đi bữa tối rồi đó không đi nữa. Nhưng là sau năm 1968 á, cục diện cộng nó vô nó phá làng, phá xóm nhiều quá đi. Nên lúc đó là nó đổi lại là như là 4:30-5 giờ chiều bắt đầu đi à. Rồi đi xong á, lúc đó sập tối rồi họ đi về.
Cả nước chỉ có chùa bà Thủ Dầu Một là có cộ bà quy mô thu hút tất cả những đội lân khắp nơi đổ về. Có năm khoảng trên 40 đội lân biểu diễn trong ngày lễ hội trọng đại này. Ông Lý Lâm kể lại truyền thuyết dân gian về tập tục lân cổ truyền của người Hoa như sau.
Hồi xưa bên Đào đó, những võ đường thường nó có đoàn lân đi theo, mà tại vì những võ đường là nó dạy võ mà cái lịch sử của lân nó còn lạ kỳ nữa. Vào cái dịp Tết á, nó có một cái con thú vật rất là quá đản, hình thù rất là ghê rợn, nhìn cho là sợ. Nó hay tới làng xóm người ta nó phá, nó ăn mùa màng. Tại lúc mà mình thu hoạch lúc mà cuối năm đó, thì thường thường bên Tàu họ thu hoạch đó, họ đâu có mấy cái kho để người ta giữ mùa màng. Còn thú đó chưa đã là ăn, người ta bị mất mùa, cắt không kịp thì cũng bị ăn hết. Nhưng mà vô tình người ta để ý, người ta thấy là cái con đó nó thấy cái màu đỏ đó, hay là nó nghe cái tiếng gian mà bự đó, là nó sợ nó bỏ nó chạy. Mà nó mới tìm hiểu ra người ta cái con đó là nó sợ màu đỏ, là nó sợ tiếng nổ lớn. Vì lý do đó cho nên là cái ngày Tết á, họ hay treo mấy cái liễn là mấy căn tí ở trước cửa nhà đó, còn là màu đỏ không. để hù cho mấy cái con nó đừng có phá phá làng nữa. Này sau này người ta mới bày mình đánh pháo thì làm cho cái con đó nó không có tới nó phá mùa màng nữa, thì người ta là yên nhà yên cửa. Thì sau đó nó truyền là hàng năm tới ngày lễ thì lại có mấy cái lưng lân nó tới nhà mình nữa, thì mình đánh pháo kia nó lại là kia nó chúc tụng mình đừng có bỏ đi. Cái nguồn gốc của cái múa lân ở bên Tàu là như vậy.
Ngày cậu bà đông vui nhất, mọi người ở tất cả mọi lứa tuổi đều háo hức muốn xem. Ngoài những đoàn lân biểu diễn rầm rộ trên các con đường chính quanh chợ Thủ Dầu Một, có nhiều màn biểu diễn hấp dẫn mang đậm nét nền văn hóa cổ truyền của dân tộc người Hoa. Lễ rước kiệu bà rất trang nghiêm. Trước kiệu là hai án hương lớn nghi ngút, có ban quý tế đi theo. Họ có nhiệm vụ đổi các hương án trái dở từ các ly hương trao cho bá tánh. Người nhận được các án hương này xem như đã thỉnh được lộc bà ban cho. Những đoàn xe hoa và hàng trăm thiếu nữ gánh hoa đủ màu sắc rực rỡ. Các bé gái xinh xắn ăn mặc giống như thiên thần, rải hoa khắp phố. Những người ăn mặc hóa trang thành các vị thần tiên mà người Hoa thường thờ cúng, đi cà kiêu, cao cất ngưỡng hay ngồi trong các kiệu hoa trang trí đẹp mắt. Nói gót theo sau là băng nhạc, tiếng kèn, sáo, phèn la, còng chiên trống, cờ đủ màu đủ kiểu bay rợp trời, và mấy chục đoàn lân thi nhau biểu diễn. Cuối cùng là đoàn khách thập phương nối đuôi rồng rắn dự lễ hội diễu hành qua các phố quanh chợ Thủ. Cô Thu Phượng là người say mê xem múa lân. Hàng năm đến ngày rằm tháng giêng, phải lái xe đi xa, cô và gia đình cũng cố gắng thức dậy thật sớm để tận mắt thấy những cuộc biểu diễn ngoạn mục của mấy chục đoàn lân diễu hành qua khắp chợ Thủ. Cô nói,
con thấy là như một đoàn xe dài lắm, rồng lân đồ này kia dài lắm cô ơi. Coi như là tất cả các ấy giờ đổ về đó hết rồi, nên đông lắm còn không có thể nào đón nổi. Coi như là đoàn lân mà đi rước cổ bà thì dài ngưng nhất luôn. Cô đứng phải cả hơn nửa tiếng đồng hồ đoàn đi chưa tới, chưa hết luôn á. Ngày trúng đường nữa mà cô đi trúng là cái lúc mà mình đang rước cổ bà về chùa đó. Là cô đi là thế nào đi hết các đoạn đường của trong cái thành phố Thủ Dầu Một á. Xong rồi mới quanh về. Nhiều rồng, nhiều lân, nhìn hấp dẫn luôn.
Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu không còn là văn hóa phong tục tập quán của người Hoa, mà nó đã trở thành lễ hội văn hóa của người Bình Dương và khách thập phương khắp nơi. Đây cũng là dịp để mọi người vui chơi giải trí họp mặt, trao đổi tâm tình để quên đi những chuyện buồn năm cũ và hướng tới một năm mới đầy hứa hẹn với nhiều hạnh phúc.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.tiengviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những pro sim mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Thưa giáo sư, thì trong tuần qua có hai hiện tượng thiên văn mà nó có tác động đến trái đất. Là người trong ngành thì xin giáo sư có những cái giải thích lại cho quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này ạ.
Hiện tượng đó thì chính thật, ngày nào cũng có, nhưng mà cái vấn đề là mình để ý là tại vì hai cái thiên thạch này nó là tương đối rất to thì có thể hại đến trái đất. Chứ còn chính thật như mấy cái thiên thạch mà trên trời rơi xuống đó thì cứ mỗi ngày là có 1.000 tấn thiên thạch rơi ở trên trời xuống. Nhưng mà phần đông tại vì mình có không khí đó, thành lúc mà cái thiên thạch này vào không khí trái đất thì thường thường cháy hết. cái đó là gọi là meteor, thì tức là nó cháy rồi mình thấy mấy cái đường ánh sáng đó. Meteor tức là shooting star rồi đó, sao bạn đó thì cái đó đó thì phần đông không có hại gì trái đất, thì phần đông là cháy hết ở trên không khí. Nhưng mà đến một cái mức nào mà nó có thể khá to đó thì nó có thể đến có thể làm hại cho trái đất, thì đó thì có hai, cũng là hai cái thiên thạch hết. Nhưng mà nhiều khi là mấy cái thiên thạch đó từ một cái nó gọi là comet là sao chổi, cái lòng của cái sao chổi nó tan ra, nó thành cả trăm cái thiên thạch đó. Bao giờ mà cái quỹ đạo của trái đất mà vào cái quỹ đạo của cái sao chổi chết đó thì đó mấy cái đó nó cháy ra, nó thành mình thấy mấy cái shooting star đó. Nhưng mà thỉnh thoảng có mấy cái nó lớn hơn thì nó không có cháy hết, thì nó đục trái đất. Cái mà ở bên Nga đó thì nó cũng là mấy thước, tức là bằng một cái xe chẳng hạn, cái xe hơi đó, thì nó đến thì lúc mà vào không khí trái đất thì nó cái áp lực rất là mạnh, thì nó làm nổ tung lên. Thế xong rồi trước khi đụng trái đất có thể là đụng chừng 10 cây số trên không gian đó. Thế xong rồi cái nổ đó nó làm cho một cái làn sóng đó, gọi là shock wave đó, lan tràn xuống trái đất, thì nó làm nhiều khi trong nhà mình bị mấy cái cửa sổ bằng kính nó vỡ đi. Chính thật mấy trăm người hay là gần ngàn người ở bên Nga mà bị thương, chính thật không phải là tại vì cái kia nó rơi vào đầu, nhưng mà tại vì cái mấy cái cửa kính nó vỡ tan ra đó, thành mình ở trong nhà thì mình bị thương mấy chuyện như vậy. Mà cái đó thì tương đối cũng khá hiếm, tức là tôi nghĩ là một cái đá mà mấy thước như vậy đến trái đất thì tôi nghĩ là cũng là đến độ chừng 10-20 năm một lần thôi, chứ không nhiều lắm ấy. Thường thường thì như tôi nói, thường thường thì đó là hạt bụi, cái gì nó cháy hết ở trên không trung.
Còn cái thiên thạch mà lớn hơn, mà người ta nói là nó cả lớn cả gần bằng cả một cái kích thước của một cái sân vận động, thì như thế nào ạ? Nó rơi vào đâu rồi thưa?
Cái đó còn lớn hơn nữa. Không phải là cái này là sao chổi chết, nhưng mà có thể là một cái thiên thạch mà ở trong cái vòng thiên thạch trục phần đông, mấy cái thiên thạch nó ở quỹ đạo ở giữa Mars và Jupiter, thì thường thường nó đi chung quanh mặt trời giữa hai quỹ đạo đó. Là mình thì mình cái quỹ đạo khác, thấy không? Thì mình nó không có đi ngang qua cái quỹ đạo của mình, thành nó không có collision, không có đụng chạm nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng cái quỹ đạo nó thay đổi, bởi trong cái vòng asteroid đó nó có mấy cái thiên thạch đó nó thỉnh thoảng nó đụng nhau, thành nó hất một cái ra, tìm cái ra thỉnh thoảng nó sẽ gặp cái quỹ đạo của trái đất. Thì như là cái lớn hơn nó gọi là DA14 thì nó đến cũng khá gần, chỉ có hai đường kính rưỡi của trái đất thôi, chừng 30.000 cây số đó. Thì cái đó thì nó không đụng, nhưng mà nó lớn hơn nhiều, như anh nói là bằng một cái sân vận động. Thì cái đó thì nó lại còn hiếm hơn nữa. Cái đó tôi nghĩ là có thể mỗi 100 năm thì có thể có một lần. Tức là cái thiên thạch càng ngày càng lớn thì cái probability mà đụng trái đất đó thì sẽ càng nhỏ đi. Như là cái thiên thạch mà đã giết mấy con khủng long 65 triệu năm về trước đó, thì cái đó nó lớn cả chục cây số đó, cái đá rất là lớn. Nếu mà một cái thiên thạch mà lớn như vậy đó, cả mấy chục cây số đó mà đụng trái đất đó, thì bao nhiêu bụi nó sẽ lên không trung. Thế xong rồi nó cắt hết ánh sáng của mặt trời, thì trái đất nó sẽ lạnh đi. Thế là thì lạnh đi thì cây cối mới sẽ chết hết đi, thì không còn gì mà ăn uống nữa, thành vậy mấy cái cây con khủng long mới mất đi, mà và 3/4 các đời sống khác cũng mất đi. Thành mình lúc đó thì mình chưa có, theo 65 triệu người đã đến trái đất đâu, thì lúc đó thì có mấy con chuột, mấy cái con ấy đó thì nó ở trong hang đá, nó trong mấy cái đá nó sống được, mà nó không, nó ăn mấy cái hạt đó, thành nó sinh sống. Thành cái mấy cái thiên thạch này nó có thể làm cho evolution nó khác đi, thấy không? Nhưng mà mấy cái mà thật sự thay đổi như vậy đó thì như tôi nói là 100 triệu năm mới có một lần. Thành cái đó mình không có lo lắng lắm. Mấy cái mà lớn hơn như là cái DA14 là bằng cái nửa sân vận động chẳng hạn đó, thì tôi nghĩ là NASA hiện giờ có mấy cái kính thiên văn đó, họ coi, thì tôi nghĩ là mình cũng biết là độ chừng 95% tất cả những cái nào, cái thiên thạch nào mà có thể đi ngang qua trái đất mà làm hại cho trái đất được. Thành cái DA-14 mình đã biết từ lâu rồi, theo cả năm rồi. Chỉ còn cái mà ở bên Nga đó thì nó nhỏ hơn, thì mình không biết trước.
Như giáo sư nói là cái chuyện mà mình biết trước, nhưng mà rồi thì cái đường đi của những cái thiên thạch và của trái đất như vậy thì cái khả năng của con người hiện nay mà có thể có một cái tác động nào để mà giúp để cho cái thiên thạch đó nó đi chạch ra xong đụng vào trái đất không ạ?
Nếu mà mình biết trước khá lâu thì thường thường mấy cái kính thiên văn này mình biết trước được chừng 2-3 năm nó thì có thể mình người ta nghĩ thì chính thật chưa bao giờ làm thật sự, con người chưa bao giờ làm thật sự, phần đông là mấy cái phim ở Hollywood thôi, như ông Bruce Willis đem lên. Nhưng mà tôi nghĩ là có thể đem có mình đem một cái hỏa tiễn lên, rồi có một cái bom gì đó làm mình nổ gần cái thiên thạch đó, làm cho cái con đường nó không có đi ngang qua trái đất nữa. Thì tôi nghĩ là mình có đủ technology để làm mấy cái chuyện đó. Nhưng mà mình chính thật chưa, con người chưa bao giờ làm cái chuyện đó, tại vì chưa có cái từ lúc mà mình lên không trung bây giờ mình chưa có cái nào thật sự mà sẽ đi thẳng đến trái đất hết.
Qua một cái sự kiện như là ở vùng núi Ural của Nga mà khiến cho 1.000 người mà bị thương và hẳn nhiên thì người ta cũng rất là hoảng loạn, thì giáo sư nghĩ là cái khả năng sắp tới đây cần phải có những cái cảnh báo như thế nào về các cái thiên thạch mà có thể đụng đến trái đất như thế ạ?
Thì đó thì tôi nghĩ là chỉ có cách là mình có nhiều mấy cái kính thiên văn đó, rồi mình chụp trời mỗi tối, rồi mình coi có cái nào cái làn ánh sáng nào mà nó thay đổi, rồi thì nếu mình biết cái quỹ đạo của nó thì mình biết là bao giờ nó đến, mà nó sẽ đến, mà nó đụng chỗ nào ở trái đất, thì cái lúc đó thì tôi nghĩ là mình có thể nói mấy cái dân chúng ở vùng đó phải di cư đi chỗ nào khác, chỉ có cách đó thôi. Chứ còn mấy cái nhỏ nhỏ thì mình không có thể nào, tôi nghĩ là không có đủ mà tiền nong mà cái nào cũng phóng lên để ấy cái đó. Chỉ có một có thể là cái vùng mà mình mà có thể đụng tới thì có thể độ chừng 1-2 cây số mấy chuyện như vậy, thì bảo mấy cái người trong vùng đó đi di cư đi chỗ khác. Tôi nghĩ là có thể báo được dân chúng nếu mà mình biết trước. Nhưng mà mấy cái nhỏ đó thì nó ánh sáng nó ít hơn, thành khó tìm hơn là chắc rồi.
Thưa giáo sư, thì hiện nay các cái hệ thống, các cái kính thiên văn của các nước ở trên thế giới và các nước tiên tiến đó thì có thể giúp là bao trùm hết cả địa bàn của trái đất không ạ?
Cái chính thật là cái này thì phần đông là NASA thôi, tại vì cái mấy cái kính thiên văn lớn đó thì nó nhìn rất là xa, nhưng mà là một miền rất là nhỏ trên trời. Chính thật chỉ không cần kính thiên văn thật là lớn, thấy không? Nhưng mà phải chụp được một cái vùng bao la trên trời đó, thành mình phải có một nó gọi là một cái network đó, mà cái kính thiên văn ở trên trái đất ở các nước này qua nước kia như vậy trên 24 tiếng trên 24 để nhìn trời. Thì NASA hiện giờ có một cái network như vậy.
Như vậy thì nó phải có cái sự phối hợp giữa tất cả các nước với nhau trong cái lĩnh vực này.
Phải có phối hợp, đúng rồi, thành. Nhưng mà phần đông là mấy cái nước mà phối hợp mà có khả năng tiền nong thì phần đông những nước Mỹ, Âu Châu, nước Nhật, mấy nước như vậy thôi. Thì họ lo về mấy cái chuyện đó nhiều hơn, theo. Còn mấy cái nước kia thì đó thì mình chỉ dùng mấy cái khả năng của cái network đó thôi.
Xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình.
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình, bài vở, tạp chí đã phát thành và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Thương em anh treo non cao, mùa mưa thu mây tan mà.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.